là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị thính giả đã đồng hành chúng tôi trong 30 phút thời sự chiều nay. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau.
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Yên Bái tuyên dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong công tác mặt trận giai đoạn 2019-2024.
Giá trị công nghiệp toàn tỉnh đạt 4.000 tỷ đồng.
Đến nay, tỉnh Yên Bái đã có hơn 1.000 hecta được cấp mã vùng trồng.
Công an tỉnh Yên Bái xử lý một nam thanh niên thường xuyên phóng nhanh vượt ẩu trên quốc lộ 70.
Tiếp đó là ghi nhận vai trò của Mặt trận Tổ quốc thành phố Yên Bái trong công tác vận động tuyên truyền nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là giao thông nông thôn.
Chương trình thời sự chiều nay được phát trên tần số 92,1 MHz. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với các tin tức sự kiện vừa diễn ra trên địa bàn tỉnh. Những thông tin quốc tế và thể thao hấp dẫn sẽ kết thúc chương trình hôm nay. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Nhằm phổ biến triển khai thi hành luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở được Quốc hội khóa 15 thông qua tại kỳ họp thứ 6. Chiều mùng 2 tháng 4, Bộ Công an tổ chức hội nghị trực tuyến quán triệt luật lực lượng tham gia bảo hiểm an ninh trật tự ở cơ sở và các nhiệm vụ trọng tâm để triển khai thi hành. Đồng chí Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị. Về phía điểm cầu Yên Bái có đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở được Quốc hội khóa 15 thông qua tại kỳ họp thứ 6 ngày 28 tháng 11 năm 2023 có hiệu lực thi hành từ mùng 1 tháng 7 năm 2024. Luật gồm 5 chương, 33 điều, quy định về vị trí chức năng nhiệm vụ, nguyên tắc tổ chức hoạt động, quan hệ công tác xây dựng lực lượng, bảo đảm điều kiện hoạt động và trách nhiệm của cơ quan tổ chức đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Trong đó, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở xác định là lực lượng do chính quyền địa phương thành lập trên cơ sở tự nguyện của người dân để hỗ trợ công an cấp xã, giúp Ủy ban Nhân dân cung cấp trong bảo vệ an ninh trật tự, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Lực lượng được kiện toàn từ lực lượng bảo vệ dân phố, công an xã bán chuyên trách đang được tiếp tục sử dụng và đội trưởng đội phó đội dân phòng được bố trí thành tổ bảo vệ an ninh trật tự gồm có tổ trưởng, tổ phó và tổ viên phụ trách tại một số thôn, tổ dân phố. Nhiệm vụ chủ yếu là hỗ trợ công an cấp xã trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, đồng thời thực hiện một số nhiệm vụ quyền hạn khi thực hiện nhiệm vụ độc lập phù hợp với khả năng trình độ của lực lượng này. Đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở được kế thừa các chế độ chính sách đang được hưởng như hưởng mức tiền hỗ trợ thường xuyên hàng tháng, được hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế, được hưởng hỗ trợ bồi dưỡng khi được cử đi bồi dưỡng huấn luyện thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của cấp có thẩm quyền hoặc khi điều động, huy động thực hiện nhiệm vụ. Tại hội nghị triển khai các nhiệm vụ trọng tâm để triển khai thi hành luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, trong đó Bộ Công an, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung xây dựng văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết các nội dung được giao trong luật, bảo đảm tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ thống nhất cùng với thời điểm luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở có hiệu lực thi hành từ mùng 1 tháng 7 năm 2024. Thưa quý vị và các bạn, trong khuôn khổ Đại hội điểm Mặt trận Tổ quốc thành phố Yên Bái lần thứ 18 nhiệm kỳ 2024-2029, Đại hội điểm cấp huyện của tỉnh Yên Bái sáng nay đã diễn ra lễ tuyên dương các tập thể cá nhân tiêu biểu trong công tác mặt trận giai đoạn 2019-2024. Tới sự buổi lễ có đồng chí Giàng A Tông, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, đồng chí Đỗ Đức Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Yên Bái. Những năm qua, kinh tế thành phố Yên Bái phát triển với tốc độ nhanh. Năm 2023, tốc độ tăng trưởng GRDP toàn tỉnh đứng thứ 7 trên 14 tỉnh Trung Du miền núi phía Bắc, trong đó thành phố Yên Bái đóng góp hơn 30%. Dấu ấn đặc biệt là năm 2023, thành phố đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt đô thị loại 2. Trong thành tựu chung của thành phố luôn có sự đóng góp của Mặt trận Tổ quốc các cấp. Mặt trận Tổ quốc thành phố Yên Bái đã phát huy vai trò trách nhiệm trên các mặt công tác, nòng cốt trong đoàn kết tập hợp nhân dân trong thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động như toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phong trào toàn dân đoàn kết thu gom xử lý rác thải sinh hoạt. Cũng từ các phong trào này đã xuất hiện nhiều tập thể cá nhân tiêu biểu, các điển hình tiên tiến trong công tác mặt trận, đóng góp công sức trí tuệ vì sự phát triển của thành phố và hạnh phúc của nhân dân. Nhằm kịp thời biểu dương khen thưởng các tập thể cá nhân điển hình tiên tiến trong công tác mặt trận thành phố Yên Bái, nhiệm kỳ 2019-2024, qua đó khơi dậy cổ vũ phong trào thi đua yêu nước trong các tầng lớp nhân dân, tạo động lực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của thành phố. Tại buổi lễ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã khen thưởng cho 5 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận trên địa bàn thành phố Yên Bái giai đoạn 2019-2024. Ủy ban Nhân dân thành phố Yên Bái đã tặng giấy khen cho 15 tập thể và 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận giai đoạn 2019-2024. Chiều nay, đại hội sẽ tiến hành phiên thứ nhất và sáng ngày 3 tháng 4 sẽ diễn ra phiên khai mạc trọng thể Đại hội Mặt trận Tổ quốc thành phố Yên Bái lần thứ 18, nhiệm kỳ 2024-2029.
Ngày 2 tháng 4, tại trường Tiểu học Kim Đồng, thành phố Yên Bái, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Quỹ phòng chống thương vong châu Á, Công ty trách nhiệm hạn Bảo Việt, Nhân Thọ Prenso Việt Nam, Ban An toàn Giao thông tỉnh Yên Bái phối hợp tổ chức chương trình Ngày hội An toàn Giao thông tỉnh Yên Bái năm 2024. Đây là sự kiện tổng kết năm thứ tư dự án đến trường an toàn được Công ty trách nhiệm hạn Bảo hiểm Nhân Thọ Prenso Việt Nam triển khai tại Việt Nam và năm học thứ hai dự án được triển khai tại tỉnh Yên Bái. Tham dự ngày hội có đại diện Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Quỹ AIP Prenso Việt Nam, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái, Sở Giao thông Vận tải tỉnh, Ban An toàn Giao thông tỉnh, các đơn vị liên quan và 900 học sinh giáo viên của 4 trường tham gia dự án năm 2023-2024. Gồm trường Tiểu học Kim Đồng, Yên Ninh, Cảm Ân và Nguyễn Viết Xuân. Dự án đến trường an toàn nằm trong khuôn khổ chương trình Safe Steps Kids được phát triển bởi quỹ Broden Foundation phối hợp với hãng phim hoạt hình Cartoon Network và Liên đoàn Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế. Dự án được triển khai lần đầu tiên tại Việt Nam vào năm 2020 với mục đích nhằm nâng cao kiến thức và kỹ năng về an toàn giao thông đường bộ cho các em học sinh tiểu học. Tới nay, dự án đã tiếp cận được hơn 12.000 học sinh, gần 600 giáo viên và hàng ngàn phụ huynh tại 16 trường tiểu học thuộc 6 tỉnh thành trong cả nước gồm Bắc Giang, Đắk Lắk, Hòa Bình, Quảng Ngãi, Gia Lai và Yên Bái. Sau 4 năm triển khai, dự án được nhiều kết quả tích cực, tiêu biểu là tỷ lệ đội mũ bảo hiểm trung bình của học sinh các trường thuộc dự án tăng từ 27% lên 85%, mức độ an toàn về giao thông đường bộ tăng từ 46 lên gần 87%. Bà Trịnh Thu Hà, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia cho biết.
Dự án còn tuyên truyền và mang lại những kiến thức và kỹ năng cho các thầy cô giáo để các thầy cô giáo có thể truyền tải những cái kiến thức đấy cho các con sao cho nó hiệu quả nhất. Dự án cũng làm việc với cả phụ huynh học sinh để tuyên truyền cho phụ huynh học sinh tham gia giao thông an toàn và là một cái tấm gương để cho các con được noi theo. Trong thời gian tới thì dự án sẽ hoàn thành những cái hoạt động tại tỉnh Yên Bái và tôi cũng hy vọng rằng nhà tài trợ cũng như là Ban An toàn giao thông tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục tìm những trường tiểu học phù hợp để chúng ta tiếp tục thực hiện những cái hoạt động này.
Năm 2024 đánh dấu năm thứ hai dự án đến trường an toàn được triển khai tại tỉnh Yên Bái với 4 trường tiểu học tham gia gồm Kim Đồng, Yên Ninh, Cảm Ân, Nguyễn Viết Xuân. Các trường đã triển khai các hoạt động đa dạng, phong phú, thiết thực như giảng dạy về an toàn giao thông, cải tạo cơ sở hạ tầng xung quanh trường học, chiến dịch 30 ngày đến trường an toàn cùng Gumbo và hội an toàn giao thông. Trong năm 2023-2024, dự án đã trang bị kiến thức, kỹ năng tham gia giao thông đường bộ và trao tặng gần 1.400 mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho học sinh. Tổ chức chiến dịch 30 ngày đi bộ an toàn cho học sinh với sự tham gia của gần 2.500 học sinh và giáo viên 4 trường dự án. Việc xây dựng môi trường an toàn quanh phạm vi trường học đã góp phần giúp giảm thiểu tỷ lệ trẻ em tai nạn giao thông và thương vong, đồng thời giúp trẻ em sớm hình thành ý thức tuân thủ các quy định pháp luật nói chung và an toàn giao thông nói riêng. Ông Trần Xuân Quyết, Phó Chánh Văn phòng Ban An toàn Giao thông tỉnh Yên Bái cho biết.
Trong thời gian tới thì Ban An toàn giao thông tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục phối hợp với Ban Quản lý Khu công nghiệp Hoàng Hóa để tổ chức triển khai các dự án cải tạo khu vực cổng trường để tăng mức độ an toàn cho học sinh và phụ huynh.
Là một trong 4 trường tham gia dự án, trường Tiểu Kim Đồng, thành phố Yên Bái đã được dự án đầu tư cải tạo hạ tầng giao thông khu vực cổng trường với các hạng mục như tăng cường biển báo, bổ sung đèn giao thông khu vực cổng trường, kẻ vạch qua đường nhằm thiết lập khu vực trường học an toàn cho học sinh, qua đó góp phần nâng cao nhận thức, xây dựng hình ảnh thói quen văn hóa giao thông trong mỗi học sinh. Trường Tiểu Kim Đồng cũng xuất sắc đạt giải nhất chiến dịch 30 ngày đến trường an toàn cùng Gumbo. Với số lượng bài đăng nhiều nhất trong 8 trường dự án tại 3 tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai và Yên Bái. Ông Lê Thanh Long, hiệu trưởng trường Tiểu học Kim Đồng, thành phố Yên Bái cho biết.
Học sinh của chúng tôi thì cũng đã được gần 807 mũ bảo hiểm rất là xinh xắn và đảm bảo chất lượng. Các em cũng đã hàng ngày thực hiện đội mũ bảo hiểm thường xuyên. Cổng trường chúng tôi cũng đã được thực hiện những hạng mục để nâng cấp và đảm bảo sự an toàn cho học sinh khi mà các em đến trường. Có thể nói là cả cán bộ giáo viên, nhân viên, nhà trường và học sinh cũng đang tích cực vào cuộc để triển khai cái dự án này thực sự là hiệu quả.
Đến với Ngày hội An toàn Giao thông tỉnh Yên Bái năm 2024, các học sinh đã được trải nghiệm chuỗi hoạt động thú vị xoay quanh chủ đề an toàn giao thông như đi tìm đại sứ an toàn giao thông, vượt chướng ngại vật cùng Gumbo, Các hoạt động được thiết kế đa dạng, sinh động, hấp dẫn qua các trò chơi tương tác, giúp học sinh tăng khả năng ghi nhớ, ứng biến khi xử lý các tình huống giao thông thực tế, qua đó nâng cao khả năng bảo vệ an toàn cho chính các em và những người xung quanh khi tham gia giao thông. Em Đặng Hồng Việt, lớp 5C, trường Tiểu Kim Đồng, thành phố Yên Bái vui vẻ nói.
Em cảm thấy rất là vui và em thấy cái dự án lần này rất là bổ ích đối với học sinh chúng em. Ngoài được tặng mũ bảo hiểm ra thì em còn được học các kỹ năng về an toàn giao thông như đi bộ an toàn, sao đường an toàn, đi xe đạp an toàn, biết các biển báo giao thông. Và tới đây thì em sẽ tiếp tục tuyên truyền cho mọi người, các bạn để mọi người cùng thực hiện tốt an toàn giao thông và để mỗi ngày đến trường là một ngày vui ạ.
Đến trường an toàn là dự án trọng điểm thuộc lĩnh vực an toàn được Prudential ưu tiên đầu tư. Đây là dịp để các em học sinh và giáo viên được củng cố các kiến thức và kỹ năng về an toàn giao thông, đồng thời truyền tải thông điệp về ý nghĩa của việc thiết lập khu vực trường học an toàn về giao thông và giáo dục an toàn giao thông, góp phần tạo ra những hiệu ứng tích cực không chỉ trong phạm vi nhà trường mà còn lan tỏa trong cộng đồng xã hội.
Quý 1 năm 2024, giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh đạt gần 4.000 tỷ đồng, tăng 9,1% so với cùng kỳ. Các sản phẩm tăng so với cùng kỳ gồm đá canxi carbonat tăng 21%, ván ép tăng 10%, xi măng và kalenke tăng 16%, điện thương phẩm tăng 13%, tinh bột sắn tăng 14%. Để hoàn thành mục tiêu giá trị sản xuất công nghiệp năm 2024, Yên Bái tiếp tục triển khai thực hiện chương trình hành động số 188 của tỉnh ủy, thực hiện hiệu quả nghị quyết số 29 của tỉnh ủy về phát triển công nghiệp tỉnh Yên Bái. Đẩy mạnh thu hút các dự án đầu tư sản xuất công nghiệp, nhất là dự án chế biến chế tạo có quy mô lớn, công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường đầu tư tại các khu cụm công nghiệp. Hỗ trợ các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thành lập khu công nghiệp Trấn Yên, triển khai các dự án đầu tư kinh doanh hạ tầng các khu cụm công nghiệp. Đồng hành cùng với doanh nghiệp, doanh nhân tỉnh Yên Bái sẽ tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp về nguồn vốn, hỗ trợ trong xây dựng thương hiệu, xúc tiến thương mại tiêu thụ sản phẩm sản xuất, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh trong thu hút đầu tư.
Đến nay, toàn tỉnh Yên Bái đã cấp được 89 mã số vùng trồng cho các loại cây đặc sản với diện tích trên 1.100 hecta, trong đó 41 mã số phục vụ xuất khẩu với gần 900 hecta là những cây chủ lực đặc sản của tỉnh như chè, bưởi, thảo quả tại Văn Chấn, Yên Bình, Văn Yên, Mù Cang Chải. Cấp 48 mã số phục vụ ưu tiên nội địa với gần 240 hecta gồm chè, lúa, cây ăn quả có múi, thanh long, rau, chuối, nghệ, đao giềng và nấm. Việc cấp mã số kiểm tra, giám sát, quản lý vùng trồng có ý nghĩa quan trọng, giúp cho sản xuất nông nghiệp theo hướng an toàn, đảm bảo chất lượng, truy xuất nguồn gốc, thuận lợi trong việc liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Đặc biệt đối với công tác xuất khẩu các sản phẩm sẽ thuận lợi từ nhiều khách hàng quốc tế tin dùng, nên về vấn đề trên đang tiếp tục được tỉnh quan tâm đẩy mạnh.
Năm 2024, thị xã Nghĩa Lộ phấn đấu giảm 724 hộ nghèo, theo đó sẽ hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn từng bước vượt trên mức sống tối thiểu, tiếp cận đầy đủ các dịch vụ xã hội cơ bản, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo. Thị xã Nghĩa Lộ cũng sẽ lựa chọn xây dựng thôn bản tổ dân phố không có hộ nghèo trong năm 2024, phấn đấu tỷ lệ trẻ em thuộc hộ nghèo, cận nghèo đi học đúng độ tuổi đạt trên 98%, tập trung đào tạo các ngành nghề phù hợp trình độ từ sơ cấp trở lên cho người lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo để có việc làm ổn định, tăng thu nhập. Phấn đấu cuối năm 2024, tỷ lệ lao động qua đào tạo trên địa bàn thị xã đạt 71,3% trở lên. Dự kiến hỗ trợ cho khoảng 700 hộ nghèo, cận nghèo từ các dự án phát triển sản xuất nông nghiệp, từ nguồn vốn thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. 500 hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo được vay vốn từ nguồn vốn tín dụng ưu đãi để phát triển sản xuất.
Ngày 2 tháng 4 năm 2024, Bệnh viện Sản Nhi Yên Bái tổ chức chương trình tọa đàm hưởng ứng Ngày Thế giới nhận thức về tự kỷ với chủ đề Tiếng nói người trong cuộc cho 20 phụ huynh có con nghi ngờ mắc rối loạn phổ tự kỷ trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã được tìm hiểu về hội chứng tự kỷ, tình hình diễn biến của hội chứng này hiện nay và được lắng nghe chia sẻ những câu chuyện kinh nghiệm trong quá trình phát hiện, nuôi dạy trẻ tự kỷ của các vị khách mời là những phụ huynh có con mắc hội chứng tự kỷ tại thủ đô Hà Nội và thành phố Yên Bái. Cũng tại buổi tọa đàm, các chuyên gia bác sĩ tại Bệnh viện Sản Nhi Yên Bái đã trình bày các chuyên đề liên quan đến trẻ tự kỷ như sàng lọc và chẩn đoán trẻ có rối loạn phổ tự kỷ và những việc cha mẹ cần làm sau khi trẻ có kết quả chẩn đoán rối loạn phổ tự kỷ. Qua đó giúp các phụ huynh có con nghi ngờ mắc tự kỷ nói riêng và người dân trên địa bàn tỉnh hiểu thêm về vai trò của gia đình trong việc chăm sóc nuôi dưỡng trẻ tự kỷ, đồng thời sớm phát hiện những dấu hiệu bất thường để đưa con đi khám điều trị kịp thời, giúp trẻ có cơ hội hòa nhập tốt hơn. Tự kỷ hay rối loạn phổ tự kỷ là một nhóm các rối loạn phát triển thần kinh hình thành sớm trong não bộ gây khó khăn và khiếm khuyết trong hai lĩnh vực chính là giao tiếp xã hội và hành vi sở thích định hình lặp lại. rối loạn phổ tự kỷ ngày càng phổ biến với tỷ lệ chẩn đoán trẻ tăng lên qua từng năm. Việc phát hiện và điều trị sớm là hết sức quan trọng trong việc giúp trẻ tự kỷ hòa nhập với cộng đồng. Nhân dịp này, Bệnh viện Sản Nhi Yên Bái cũng giới thiệu mô hình can thiệp sớm trẻ tự kỷ được triển khai từ đầu năm 2024 tại khoa Nhi tổng hợp nhằm chung tay giảm thiểu những tác động của hội chứng tự kỷ đến với trẻ tự kỷ cũng như xã hội.
Ngày 2 tháng 4, Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ số 3, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh phối hợp với Công an xã Động Quan, huyện Lục Yên xử lý một nam thanh niên sinh năm 2006, thường xuyên không đội mũ bảo hiểm phóng nhanh vượt ẩu trên quốc lộ 70. Nam thanh niên là Triệu Văn Tê, trú tại thôn 6, xã Động Quan, huyện Lục Yên. Theo tin báo từ người dân và qua camera giám sát, Triệu Văn Tê thường xuyên điều khiển phương tiện trong tình trạng không đội mũ bảo hiểm, không lắp gương chiếu hậu hai bên, không lắp biển kiểm soát, nẹt pô và phóng nhanh vượt ẩu, gây mất an ninh trật tự an toàn giao thông tại khu vực km 92 quốc lộ 70. Qua xác minh và lấy lời khai trực tiếp từ T, Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ số 3, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh đã lập biên bản xử phạt hành chính đối với Triệu Văn Tê với các lỗi: không đủ tuổi điều khiển phương tiện tham gia giao thông, không đội mũ bảo hiểm, không lắp gương chiếu hậu, không có giấy đăng ký xe theo quy định, không có giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới còn hiệu lực.
Quý vị đang nghe chương trình Thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, Tổng thống đắc cử Indonesia Prabowo Subianto đã đến Trung Quốc trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên kể từ khi đắc cử. Tại Bắc Kinh, ông Subianto cam kết sẽ tiếp tục chính sách thúc đẩy quan hệ thân thiết với Trung Quốc. Ông Prabowo, 72 tuổi, đắc cử vào tháng 2 2024 và sẽ chính thức tuyên thệ vào tháng 10. Tại cuộc hội đàm cùng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, ông Prabowo nhấn mạnh hoàn toàn ủng hộ việc phát triển mối quan hệ Indonesia-Trung Quốc chặt chẽ hơn và mong muốn tiếp tục chính sách hữu nghị với Trung Quốc của Tổng thống Joko. Về phần mình, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gọi ông Prabowo là một người bạn cũ của nhân dân Trung Quốc, đồng thời nhấn mạnh Trung Quốc xem mối quan hệ với Indonesia từ góc độ chiến lược và lâu dài, sẵn sàng tăng cường hợp tác chiến lược toàn diện. Quyết định ông Prabowo đến thăm Trung Quốc, nước láng giềng trong khu vực, cho thấy mối quan hệ đối tác chặt chẽ được xây dựng trong thập kỷ qua dưới thời Tổng thống sắp mãn nhiệm Joko Widodo. Trong thời gian này, Trung Quốc đã trở thành đối tác thương mại hàng đầu của Indo với nhiều dự án khai thác tài nguyên thiên nhiên ở Indonesia, các dự án công nghiệp và cơ sở hạ tầng, trong đó có tuyến đường sắt cao tốc Jakarta-Bandung. Ngày 1 tháng 4, Bộ Nội vụ Nga đã hoàn tất soạn thảo dự luật siết chặt kiểm soát cho vấn đề người nhập cư. Dự luật này được gấp rút hoàn thiện sau khi xảy ra vụ tấn công khủng bố làm 143 người thiệt mạng tại nhà hát Krokus Kursiuti Home, với các nghi phạm là người nhập cư. Người phát ngôn Bộ Nội vụ Nga cho biết, Nga sẽ áp dụng phương pháp nhận dạng sinh trắc học trong thủ tục nhập cảnh vào nước này. Theo dự luật, Nga sẽ tiến hành lập hồ sơ số hóa đối với người nước ngoài, đặt chế độ lưu trú có kiểm soát ở Nga đối với một số nhóm công dân nước ngoài, tăng cường kiểm soát đối với người sử dụng lao động hoặc dịch vụ sử dụng lao động nước ngoài, các lệnh cấm đối với người nhập cư trái phép, cũng như lệnh cấm các cơ quan chính phủ, tổ chức cá nhân và pháp nhân cung cấp dịch vụ cho những người vi phạm luật nhập cư. Dự luật mới cũng đề xuất một loại giấy tờ tùy thân duy nhất cho người nước ngoài trên lãnh thổ Nga, thay thế cho tất cả các loại giấy tờ hiện tại nhằm xác nhận quyền cư trú và làm việc tại nước này. Bộ Nội vụ cũng đề xuất áp dụng lệnh trục xuất đối với người phạm tội hoặc những người gây ra mối đe dọa an ninh tại Nga, những người gây ra mối đe dọa an ninh nhưng ở bên ngoài nước Nga hoặc không rõ địa điểm.
Thưa quý vị và các bạn, giao thông nông thôn là một tiêu chí quan trọng trong xây dựng nông thôn mới và góp phần rất lớn cho phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Chính vì vậy, trong những năm qua, để hoàn thành tiêu chí giao thông trong xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, các xã trên địa bàn thành phố Yên Bái đã tranh thủ nguồn vốn ngân sách và vận động nhân dân tự nguyện đóng góp, thi công hoàn thành các tuyến đường giao thông, đồng thời huy động các nguồn vốn xã hội hóa để thực hiện nâng cấp các tuyến đường nhằm tạo không gian sống xanh sạch đẹp.
Về đích xã nông thôn mới kiểu mẫu đầu tiên của tỉnh, diện mạo nông thôn ở xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái đã thực sự đổi thay, nhất là những tuyến đường giao thông. Xác định xây dựng nông thôn mới không có điểm kết thúc, địa phương luôn tích cực duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, trong đó đặc biệt chú trọng tới chỉnh trang các tuyến đường giao thông nhằm tạo nên một miền quê đáng sống. Công trình đường tranh bích họa nông thôn mới nằm trên trục tuyến đường Yên Bái Khe Sang thuộc xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái sau khi hoàn thiện như được khoác thêm chiếc áo mới. Từ một bức tường hoen ố phủ đầy rêu mốc được thay thế bằng những nét vẽ sinh động, tái hiện cảnh sinh hoạt lao động sản xuất của người dân xã Tuy Lộc trên các cánh đồng. Hình ảnh làng quê thanh bình ấy không chỉ được khắc họa qua những màu sắc tạo nên một bức tranh tường đầy sống động, mà còn tạo ra một không gian để người dân thưởng thức cảm nhận vẻ đẹp nông thôn ở xã kiểu mẫu Tuy Lộc. Đường tranh bích họa này có quy mô 200 m², trị giá trên 100 triệu đồng. 100% nguồn vốn do Mặt trận Tổ quốc thành phố phối hợp với xã Tuy Lộc vận động xã hội hóa. Đây là công trình được Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Yên Bái cụ thể hóa trong việc thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới. Bà Phan Thị Hòa, thôn Thanh Sơn, xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái nói:
trước kia đường này là nó chỉ là một cái bức tường coi như là hoen ố thôi, trông nó như một bức tường che chắn, nó không được đẹp tí nào cả. Từ hồi nó lên bức tường này thì đúng là được dân được nhờ, có dân khu ở đây là được nhờ, nó đẹp lên được bao nhiêu. Và nhiều người đến coi như là chụp ảnh này, rồi thăm thế, nhìn thấy đẹp lắm. Họ nhìn thấy chỗ cái view của chỗ khu này là đẹp nhất đấy.
Có thể thấy trong suốt lộ trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, xã Tuy Lộc đã phát huy sức mạnh nội lực, tạo được sự đồng thuận của người dân và toàn xã hội góp sức vào thực hiện các tiêu chí. Giải pháp xuyên suốt của địa phương này là dù ở giai đoạn nào của xây dựng nông thôn mới thì công tác tuyên truyền vô cùng quan trọng. Trong mỗi hoạt động tuyên truyền luôn có sự tham gia của Mặt trận Tổ quốc xã và các tổ chức đoàn thể. Nhờ đó, thông tin về các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, của tỉnh về chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã kịp thời được truyền tải đến người dân, giúp họ hiểu và nâng cao trách nhiệm cộng đồng, cùng nhau góp sức trong xây dựng, nâng cấp, làm đẹp cảnh quan nông thôn, từ trong gia đình đến đường làng ngõ xóm. Đến với Tuy Lộc hôm nay, hầu hết các tuyến đường giao thông được được phủ bởi những sắc màu của hoa, sắc xanh của những loại cây cảnh. Ông Vũ Kim Việt, Bí thư Đảng ủy xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái cho biết thêm.
Hàng năm thì căn cứ vào kế hoạch hành động của thành ủy, Đảng ủy đã xây dựng kế hoạch và giao nhiệm vụ cho Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể. Trong đó thì phân công nhiệm vụ và những cái mô hình phần việc cụ thể trong thực hiện các cái tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025.
Cũng là một trong những cách nâng chất tiêu chí giao thông nông thôn, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái lại có cách làm riêng. Thực hiện chủ trương nâng cấp mở rộng tuyến đường tỉnh lộ 168 đi qua thôn Văn Quỳ, xã Văn Phú, Mặt trận Tổ quốc thành phố đã phối hợp với chính quyền xã triển khai điểm phong trào dịch rào hiến đất, mở rộng nâng cấp đường giao thông. Để phong trào được triển khai hiệu quả, Mặt trận Tổ quốc thành phố Yên Bái cùng với Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới, Mặt trận Tổ quốc xã thôn đến từng hộ tuyên truyền vận động nhân dân hiến đất mở rộng tuyến đường. Ông Nguyễn Xuân Hạ, Bí thư chi bộ, trưởng ban Mặt trận Tổ quốc thôn Văn Quỳ, thành phố Yên Bái nói:
nhưng đối với nhân dân thì là tất cả đều nhiệt tình tham gia ủng hộ, do công tác vận động là người ta rất là phấn khởi và người ta rất là ủng hộ, người ta đã mở rộng ra cái đường này là coi như là độ, nếu mà tính ra là đấy có một số người là rất là tiêu biểu, có người ủng hộ đến 2-3 nghìn mét, thế còn đa số là vài trăm mét, thế tính ra nó khoảng 8 nghìn mét theo cái tuyến đường này.
Với phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân hưởng thụ, chính sự tận tâm, tận tụy, sự nỗ lực của những người làm công tác mặt trận, cán bộ hội đoàn thể trong việc tuyên truyền vận động mà phong trào đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình nhanh chóng của người dân. Theo đó, hơn 40 hộ dân đã tự nguyện hiến trên 8.000 m2 đất rừng, đất ruộng, tường rào để mở rộng tuyến đường lên 8 mét, bao gồm cả mặt đường và rãnh thoát nước hai bên. Cùng với đó, Ban chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc xã và các tổ chức đoàn thể còn vận động doanh nghiệp, nhân dân và hội viên đóng góp tiền thuê nhân công, máy móc phát dọn, san ủi mặt bằng với số tiền trên 300 triệu đồng, kịp thời bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Bà Phạm Thị Ích, thôn Văn Quỳ, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái nói:
theo cái chủ trương của trên thì là gia đình tôi đã sẵn sàng dịch rào hiến đất ngay từ buổi đầu tiên, để cho các bộ mặt của cái đường thuộc khu vực đường đi về đồng cho nó khang trang đẹp hơn.
Từ mô hình điểm thực hiện tại thôn Văn Quỳ đến nay, 100% thôn trên địa bàn xã Văn Phú đã đăng ký thực hiện phong trào dịch rào hiến đất, mở rộng nâng cấp đường giao thông giai đoạn 2023-2025. Điều đó khẳng định vai trò là cầu nối ý đảng lòng dân của Mặt trận Tổ quốc xã Văn Phú trong việc huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tạo được sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên tinh thần tự giác tự nguyện để mở rộng các tuyến đường giao thông. Riêng năm 2023, 8 trên 8 thôn trên địa bàn xã Văn Phú đã đăng ký thực hiện mở rộng nâng cấp đường giao thông với tổng chiều dài trên 7 km. Chủ trương đúng, hợp ý đảng lòng dân, phong trào hiến đất làm đường hay những mô hình tuyến đường hoa, đường tranh bích họa ở các xã nông thôn mới kiểu mẫu của thành phố Yên Bái đã cho thấy đoàn kết dân tộc đã tạo nên một sức mạnh lớn để các địa phương triển khai nhiều giải pháp phát triển, nâng cấp kết cấu hạ tầng giao thông theo hướng đồng bộ, từ một tiêu chí có thể tác động đến nhiều tiêu chí khác trong xây dựng nông thôn mới. Qua đó từng bước nâng cao chất lượng các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới, tạo đà cho sự phát triển chung ở địa phương.
Tiếp theo chương trình, biên tập viên Hà Lan sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những sự kiện thể thao nổi bật, hấp dẫn diễn ra trên thế giới trong 24 giờ qua. Chiến thắng 2-0 trước Empoli ở vòng 30 Serie A giúp Inter Milan có được 79 điểm để tiến thêm một bước đến ngôi vô địch mùa này. Trên sân nhà Giuseppe Meazza, Inter Milan đã không mấy khó khăn để vượt qua Empoli với tỷ số 2-0. Ngay phút thứ 6, Bastoni kiến tạo để Federico Di Marco dứt điểm chính xác mở tỷ số trận đấu. Bàn thắng thứ 2 của Inter Milan đến ở phút 81, vào sân từ phút 77. Alexis Sanchez mất đúng 4 phút để tỏa sáng, sau đó ấn định chiến thắng 2-0 cho Inter Milan. Chiến thắng 2-0 giúp thầy trò huấn luyện viên Simone Inzaghi có được 79 điểm để tiến thêm một bước nữa đến ngôi vô địch Serie A mùa này. Câu lạc bộ Everton vừa công bố báo cáo tài chính cho thấy đã bị lỗ tới 89 triệu bảng trong năm tài khóa 2023. Dù đã có những nỗ lực để cải thiện tình hình tài chính, nhưng mọi thứ dường như đang ngày càng trở nên tệ hơn với đội bóng vùng Merseyside. Lý do dẫn tới khoản lỗ lớn này là bởi Everton vừa phải chia tay với một nhà tài trợ quan trọng. Cùng với đó, họ cũng phải đổ rất nhiều tiền vào kế hoạch xây sân vận động mới. Tổng cộng, trong 5 năm gần nhất, Everton đã lỗ tới 500 triệu bảng, bất chấp việc đội bóng đã phải chia tay với nhiều trụ cột trong nỗ lực cải thiện tình hình tài chính. Chuyển sang các thông tin thể thao đáng chú ý. Giới chức vô địch Miami Open 2024 đã giúp Yannick Sinner xoán ngôi số 2 thế giới của Carlos Alcaraz. Đánh bại Grigor Dimitrov trong trận chung kết Miami Open 2024 tại Mỹ ngày 1 tháng 4, Yannick Sinner có danh hiệu ATP Master 1000 thứ 2 sau Roger Cup 2023 với 400 điểm thưởng. Tay vợt người Italia lần đầu tiên trong sự nghiệp vươn lên xếp thứ 2 thế giới trên bảng xếp hạng của Hiệp hội Quần vợt Nam Quốc tế. Sinner hiện hơn Alcaraz 65 điểm, tuy nhiên tay vợt 22 tuổi có thể phải trả lại vị trí cho Alcaraz sau Monte Carlo Master. Ở giải đấu ATP Master 1000 sắp diễn ra tại Monaco, Alcaraz không phải bảo vệ điểm số, còn Sinner cần giữ 360 điểm do năm ngoái vào tới bán kết. Yannick Sinner đang trải qua năm 2024 đầy thăng hoa khi liên tiếp vô địch Australia Open, Rotterdam Open và Miami Open. Tay vợt người Italia cũng vào đến bán kết Indian Wells và thua chính Carlos Alcaraz.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay, ngày mai và thông tin quảng cáo. Dự báo thời tiết đêm mùng 2, ngày mùng 3 tháng 4 năm 2024. Khu vực phía Tây trời ít đến quang mây không mưa, ngày trời nắng, gió Tây Bắc cấp 2. Vùng cao đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ cao nhất từ 36 đến 38 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ. Khu vực phía đông trời ít đến quang mây không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 35 đến 37 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ. Thành phố Yên Bái trời ít đến quang mây không mưa, ngày trời nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 36 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 26 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình Yên Bái là đơn vị thành viên của tập đoàn Hòa Bình Minh, chuyên kinh doanh vật liệu xây dựng với các thương hiệu nổi tiếng, uy tín, chất lượng như thép xây dựng Hòa Phát, xi măng Yên Bái, xi măng Yên Bình, gạch ốp lát và sứ thiết bị vệ sinh cao cấp. Hiện công ty đang mở đợt bán hàng ưu đãi với nhiều chính sách hỗ trợ khách hàng mua được sản phẩm tốt, chính sách ưu đãi lại nhiều quà tặng, trị giá lên tới hàng trăm triệu đồng, hỗ trợ trả góp với nhiều gói lãi suất ưu đãi. Bạn cần xây nhà, vật liệu Hòa Bình cung cấp đầy đủ từ xi măng, sắt thép đến toàn bộ nội thất gạch ốp lát, sen vòi, bình nóng lạnh, thiết bị vệ sinh, giá hợp lý, chất lượng tốt, bảo hành chính hãng. Hãy đến với công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình, địa chỉ tin cậy của mọi nhà. Mọi chi tiết liên hệ: 1. Trung tâm vật liệu xây dựng Đại lộ, số 349, Đại lộ Nguyễn Thế Học, phường Nguyễn Thế Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 0868 569 275. 2. Trung tâm vật liệu xây dựng Nam Cường, số 9, tổ dân phố số 4, đường Yên Đinh, phường Nguyễn Thế Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 0868 569 276. 3. Trung tâm vật liệu xây dựng km 5, số 3, tổ dân phố số 11, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái. Điện thoại 0868 569 277. 4. Trung tâm vật liệu xây dựng huyện Văn Yên, số 27, tổ dân phố số 1, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 0868 569 279.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.